Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 15 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về cuộc họp báo tại Roma để giới thiệu tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể vào sáng thứ ba ngày 13 tháng 3. Sau đó là các tiết mục: Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Nhà thần học John Soprino, người Tây Ban Nha, tu sĩ dòng Tên, đã bị tòa thánh rút huấn quyền, không còn được dạy thần học trong các đại học công giáo nữa. Phát ngôn viên tòa thánh linh mục Federico Lombardi và bề trên cả dòng Tên, cha Peter Hans Kovenbach, đã lên tiếng xác nhận là vào ngày thứ Năm hôm nay, 15 tháng 3, Bộ Giáo lý Đức Tin chính thức loan báo biện pháp kỷ luật đối với thần học gia John Soprino, một nhà thần học hàng đầu của phong trào thần học giải phóng. Khi công bố biện pháp kỷ luật, Bộ Giáo lý Đức Tin nêu ra lý do chính đưa đến việc phải rút lại huấn quyền của nhà thần học John Soprino. Theo Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ đã đối thoại nhiều lần với nhà thần học này và cho biết những tác phẩm đã xuất bản của tác giả đã không tương ứng với những giáo huấn của giáo hội. Điểm chính trong tư tưởng thần học của linh mục Soprino là tác giả đã nhấn mạnh thái quá đến vai trò của Chúa Giêsu như là một tác viên mang nhiều nhân tính trong các vấn đề liên quan đến xã hội, trong khi đó giảm nhẹ vai trò thiên tính trong việc cứu độ. Theo luật, rút lại huấn quyền của một thần học gia công giáo có nghĩa là nhà thần học đó sẽ không được dạy tại bất cứ viện đại học công giáo nào trên thế giới về môn thần học. Đồng thời, tòa thánh cũng yêu cầu linh mục John Soprino ngưng xuất bản những sách về thần học. Tin Ecuador. Hôm ngày 13 tháng 3, cả Đức Giám mục Ecuador kêu gọi dân chúng bình tĩnh và duy trì trật tự công cộng, trong khi Ecuador đang trải qua những giờ phút thử thách nghiêm trọng do tình trạng căng thẳng giữa Tổng thống Rafael Correa và Quốc hội nước này gây ra. Tuần qua, Tòa án Tưởng cử Quốc gia Ecuador đã ra phán quyết bãi miễn 57 thành viên Quốc hội, viện cớ là các nhà làm luật này đã không chấp nhận một đề nghị của Tổng thống mở cuộc trưng cầu dân ý, trong đó Tổng thống hy vọng có thể giảm quyền của Quốc hội. Các nhà làm luật đã phản đối phán quyết của tòa án và xô xát dữ dội với cảnh sát khi các nhân viên công lực đến trụ sở quốc hội để cưỡng chế thi hành phán quyết của tòa án. Đức cha Néstor Herrera Heredia của giáo phận Macala, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador, đã ký trong thư chung gửi dân chúng Ecuador. Đây là lần thứ hai trong vòng hai năm qua, cả Đức Giám mục đã phải lên tiếng kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Cách đây gần hai năm, hôm ngày 21 tháng 4 năm 2005, Hội đồng Giám mục Ecuador kêu gọi dân chúng nước này hãy bình tĩnh sau các cuộc biểu tình khổng lồ lật đổ Tổng thống ngạo mạn Lucio Gutiérrez. Đại tá Lucio Gutiérrez đã đắc cử chức vụ Tổng thống Ecuador vào năm 2002. Dưới thời Tổng thống Gutiérrez, Ecuador đạt được nhiều thành tựu về kinh tế. Tổng sản phẩm quốc gia tăng liên tục 6% mỗi năm từ năm 2003. Tuy nhiên, các thành tựu về kinh tế vẫn đưa chính quyền này đến chỗ ngạo mạn. Bất mãn với những chỉ trích của giáo hội công giáo về nạn tham nhũng triền miên, tháng 11 năm 2004, đại tá Lucio Gutiérrez đã sang thăm Tây Ban Nha để học tập đường lối khiêu khích chống lại giáo hội công giáo của đảng xã hội do Thủ tướng Rodríguez Zapatero cầm đầu. Rồi tháng 12 năm 2004, tối cao Pháp viện Ecuador tỏ ra ủng hộ lời tố cáo những vụ tham ô của chính quyền Gutiérrez do phe đối lập đưa ra. Gutiérrez phản ứng bằng cách bãi chức 27 trong số 31 thẩm phán và đưa người của mình vào. Cuối tháng 3, tối cao Pháp viện bù nhìn Ecuador tuyên bố những cáo buộc của phe đối lập là không có cơ sở. Các cuộc biểu tình đã nổ ra dữ dội trên đường phố Quito. Ngày 15 tháng 4 năm 2005, chính quyền Gutierrez xuống nước xoa dịu lòng dân bằng cách giải tán tối cao pháp viện và ban hành tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục với một mức độ kinh khủng hơn. Gutierrez xin Giáo hội Công giáo và các tổ chức quốc tế đứng ra làm trung gian giải hòa. Cố gắng cuối cùng này thất bại. Ngày 21 tháng 4 năm 2005, Quốc hội Ecuador thông qua quyết nghị trút phế Gutierrez và đưa Phó Tổng thống Alfredo Palacio lên thay. Gutierrez trốn trong tòa đại sứ Brazil và sau đó được ra nước ngoài. Ngày 15 tháng 10 năm 2005, Gutierrez lại về nước dự định tranh đấu giành lại chức vụ, nhưng bị bắt tại phi trường cho đến ngày 3 tháng 3 năm 2006 mới được trả tự do. Phó Tổng thống Alfredo Palacio đã giữ chức vụ Tổng thống cho đến ngày 26 tháng 11 vừa qua, khi ông Rafael Correa thắng trong cuộc bầu cử diễn ra đến hai lần. Lần đầu, hai ông Rafael Correa và Alvaro Noboa coi như bất phân thắng bại. Lần sau, thì ông Rafael Correa thắng với tỷ số phiếu 57%. Tình Venezuela. Đức Cộng y Jorge Urosa, tổng giám mục thủ đô Caracas, đã lên tiếng trong tuần qua rằng quốc gia Venezuela đã không được lợi ích gì nếu áp dụng chủ thuyết xã hội Marxist-Leninist. Hệ thống xã hội như thế dưới thời Tổng thống Hugo Chavez không đưa Venezuela đến chỗ thịnh vượng, mà đưa đến chỗ áp bức cho toàn thể dân chúng. Trả lời cuộc phỏng vấn dành cho tờ nhật báo El Universal phát hành ở Venezuela, Đức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô Caracas đã bác bỏ luận điệu của Tổng thống Hugo Chavez cho rằng Chúa Giêsu là một nhà xã hội và thế kỷ 21 là thế kỷ của chủ nghĩa xã hội. Ngài cũng cho rằng cái lối dụ dỗ của Tổng thống Chavez là mơ hồ, không chính xác. Đức Hồng Y đưa ra dẫn chứng là trong bài diễn văn của Tổng thống Chavez, ông đã khuyến khích dân chúng đọc sách của Karl Marx và của Engels. Đức Hồng Y nói, rõ ràng là Tổng thống Chavez cho chúng ta biết con đường nào ông sẽ dẫn dắt dân chúng đi, và chúng ta sẽ nói lại với ông rằng đó không phải là con đường dành cho chúng ta, vì nó không dẫn tới chỗ thịnh vượng. Đức Hồng Y đã dẫn chứng thêm rằng, hệ thống chủ nghĩa xã hội dựa theo chủ thuyết Marxist-Leninist đã được đem ra áp dụng ở Đông Âu, nhưng không đưa tới sự phát triển hay tiến bộ, mà thực sự chỉ dẫn đến cảnh áp bức dân chúng một cách tàn bạo. Đức Hồng Y nói, Chúa Giêsu không phải là một chính trị gia. Người ta không thể nói Chúa Giêsu ủng hộ chủ nghĩa xã hội hay ủng hộ chủ nghĩa tân tư bản tự do, hoặc ủng hộ chế độ quân chủ hay chế độ cộng hòa. Đức Hồng Y đã nhắc lại sự kiện, vào tháng 12 năm ngoái, các đức giám mục Venezuela đã gửi cho Tổng thống Chavez một bức thư, trong đó Hội đồng Giám mục của nước này hy vọng thế kỷ 21 của Tổng thống Chavez sẽ là thế kỷ trong đó cả chủ thuyết tư bản rừng rú lẫn ý thức hệ Marxist đều phải được hủy bỏ. Các đức giám mục cũng hy vọng rằng việc biến đổi đất nước Venezuela sẽ mở ra con đường để vươn lên, kể cả cho tôn giáo, đồng thời đoàn kết được mọi người dân Venezuela lại với nhau qua đối thoại và bằng phương pháp thuyết phục trong hòa bình. Tin Việt Nam. Hôm ngày 14 tháng 3, lúc 19 giờ, thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse Maria Đinh Bỉnh nhân ngày giỗ lần thứ 18 được cử hành tại tầng hầm của nhà thờ chính tòa Thái Bình. Cùng hiệp thông trong thánh lễ có 6 linh mục, các tu sĩ và giáo dân thuộc giáo xứ chính tòa. Trong số các linh mục có cha Giuse Trần Xuân Chiêu và cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, là nghĩa tử của Đức Cố Giám mục Giuse. Thánh lễ đã được cử hành với bầu khí rất trang nghiêm và xúc động. Cha Thomas Đoàn Xuân Thỏa đã chia sẻ lời Chúa qua những biến cố đầy gian nan trong cuộc đời của Đức Cố Giám mục Giuse. Cha nói, trong bối cảnh xã hội khó khăn với biết bao áp lực, nhưng Đức Cha vẫn kiên tâm chịu đựng như một minh chứng của tình yêu. Vì vậy, Thiên Chúa cũng ban cho Ngài được ra đi trong sự im lặng, để Ngài được sống trọn vẹn với tình yêu im lặng này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương tiếp tục trình bày về cuộc họp báo tại Roma để giới thiệu tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể vào sáng thứ ba ngày 13 tháng 3 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua một thời sự đã đọc những lời đầu tiên của Đức Hồng Y Angelo Scola giải thích tựa đề của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương. Đây là tựa đề lấy từ cách nói của thánh Tommaso Aquino gọi bí tích thánh thể là bí tích của tình thương. Và tình thương ở đây được hiểu là tình thương của Thiên Chúa, tình thương bác ái. Tiếng Latin đã dùng từ caritas để nói về tình thương bác ái này. Hơn nữa, Đức Hồng Y Angelo Scola cũng lưu ý rằng tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương, là văn kiện thứ hai của Đức Benedicto thứ 16 trong hai năm làm giáo hoàng nói về chủ đề tình thương, một chủ đề trọng yếu cho tương lai của giáo hội và của nhân loại. Văn kiện thứ nhất là thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Văn kiện thứ hai là tông huấn về bí tích thánh thể. Bí tích của tình thương. Sacramentum Caritatis. Hai văn kiện này có liên hệ với nhau. Đức Hồng Y Scola đã nói trong bài giới thiệu rằng, nơi các số 5, 9, 11, 82, 88, 89 của tông huấn, người ta có thể nhận ra những quy chiếu về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Nơi số 5 của tông huấn, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Tôi muốn đặt tông huấn này trong tương quan với thông điệp đầu tiên của tôi, Thiên Chúa là tình thương. Về đề tài tình thương, Đức Hồng Y Scola đã giải thích thêm như sau. Tình thương thánh thể của Chúa Giêsu tiếp tục làm cho con người kinh ngạc. Tình thương đó đã làm cho 12 tông đồ ngạc nhiên khi Chúa Giêsu cúi mình xuống rửa chân cho các ông. Vừa yêu thương họ cho đến cùng. Tình thương đó đã làm cho các môn đệ trên đường Emmaus kinh ngạc trong biến cố bẻ bánh. Đó là tình thương nhập thể của Thiên Chúa. Một tình thương, từ bản chất của nó là tình thương gây kinh ngạc. Sự kinh ngạc thánh thể này mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, người tôi tớ của Thiên Chúa đã nói lên cách thật hữu hiệu. Này được trình bày như là con đường chính. Được những con người nam nữ của thời đại chúng ta bước vào cách dễ dàng, để có cảm nghiệm về tình thương. Điểm thứ hai được Đức Hồng Y Scola nhắc đến trong bài giới thiệu tông huấn về bí tích thánh thể của Đức Benedicto thứ 16 là con đường khai triển dài của khóa họp thông thường lần thứ 11. Từ lúc chuẩn bị khóa họp bằng hai văn kiện, tức văn kiện gợi ý tổng quát và tài liệu làm việc, cho đến những thảo luận trong khóa họp, rồi những đề nghị lúc kết thúc khóa họp, và cuối cùng, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục, được xem như là kết quả chín mùi của khóa họp. Đức Hồng Y đã phát biểu như sau. Trong bản văn của tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương, người ta có cảm giác như nghe vọng lại nơi đó những văn kiện khác nhau đã đồng hành với công việc của khóa họp thượng hội đồng giám mục. Từ văn kiện tổng quát đến tài liệu làm việc, từ hai bài tường trình vào lúc bắt đầu và lúc kết thúc giai đoạn các nghị phụ phát biểu ý kiến, cho đến bản 50 đề nghị được đúc kết từ những thảo luận nơi các nhóm ngôn ngữ và được chấp thuận trong phiên họp khoáng đại. Nhìn về con đường đã trải qua, tông huấn được nhận định như là kết quả chín mùi của những công việc và văn kiện khác nhau. Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Tông huấn còn hướng đến tương lai, hướng đến mục tiêu mở ra con đường cho những suy tư đào sâu thêm nữa. tông hướng nhắm đến việc khai triển thêm vài hướng dấn thân căn bản, để mang đến trong giáo hội sức sống động và sự hăng say mới đối với bí tích thánh thể. Trong cái nhìn hướng đến những sáng kiến trong tương lai, người ta lưu ý đến việc phát hành một tổng tập, gồm lại tất cả những văn bản về bí tích thánh thể như được nhắc đến trong phần cuối của tông huấn nơi số 92. Trong một thời sự vào ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những giải thích của Đức Hồng Iskola về ba phần chính của tông huấn, nói lên ba khía cạnh của bí tích thánh thể. Đó là khía cạnh mầu nhiệm đức tin của bí tích thánh thể, khía cạnh cử hành phụng vụ của bí tích thánh thể, và khía cạnh thứ ba là khía cạnh đạo đức của việc sống mầu nhiệm bí tích thánh thể. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày. Maria gọi tên Chúa Giêsu. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Luca đã kết thúc bài tường thuật về cuộc sinh hạ của Chúa Giêsu bằng nghi thức cắt bì và đặt tên cho ngài như sau. Đến ngày thứ 8, con trẻ được cắt bì và đặt tên là Giêsu, như sứ thần đã truyền trước khi ngài được cưu mang trong lòng mẹ. Theo truyền thống Do Thái, cha mẹ là người chọn tên cho con. Người cha đặt tên cho con là để nói lên chỗ đứng của người con trong xã hội, và để được đi vào đối thoại với người con. Nhưng đối với người con trai đầu lòng của Thánh Giuse và mẹ Maria, thì tên lại đến từ trên cao, và các cha lẫn mẹ cũng đều nhận lãnh tên gọi cho con mình từ Chúa Cha qua trung gian của vị sứ thần. Như vậy, quyền bính của Thánh Giuse và của mẹ Maria đối với Chúa Giêsu chỉ là quyền bính trung gian. Hai ngài sẽ luôn luôn là những hình ảnh hữu hình của Chúa Cha. Ý nghĩa của tên được đặt cho Chúa Giêsu nói lên mối quan hệ mật thiết giữa ngài và Chúa Cha. Thật thế, Giêsu theo sự giải thích của chính sứ thần có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa không bao giờ có thể tách biệt, bởi vì kể từ giây phút ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa đã gắn liền với ngài. Giêsu là tên gọi đầu tiên của Thiên Chúa. Để có thể gọi tên Giêsu, như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, con người phải được Thánh Thần thúc đẩy. Không ai có thể gọi Chúa Giêsu là Chúa mà không do ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, bởi vì nhờ sự sức dầu của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã trở thành Kitô. Thiên Chúa cũng đặt cùng một Chúa Thánh Thần ấy trong tâm hồn chúng ta để đưa chúng ta vào sự thông hiệp với Thiên Chúa ba ngôi. Trong kinh ngợi khen, mẹ Maria đã cầu nguyện khi kêu cầu danh người là thánh. Giờ đây chúng ta có thể nói rằng lời cầu nguyện của mẹ cũng là một chuỗi những lần gọi tên Giêsu. Mỗi lần gọi tên Giêsu, mẹ hẳn đã nhớ lại rằng tên ấy đã được Thiên Chúa trao ban cho mẹ để được đi vào quan hệ mật thiết với con mẹ. mẹ hiểu được ý nghĩa của tên gọi này. Và khi gọi tên này, mẹ không chỉ nói lên tình mẫu tử sâu đậm mà bất cứ một người mẹ nào cũng dành cho con mình. Mẹ còn biến tên gọi ấy thành lời cầu nguyện, bởi vì mẹ biết rằng mẹ có tất cả nhờ tên gọi ấy. Trên trần gian này, chắc chắn chưa có ai đã gọi tên Chúa Giêsu bằng sự kính trọng, yêu thương, triều mến như mẹ Maria. Do sứ mệnh, Chúa Giêsu phải lìa xa mẹ Maria, và nhất là sau khi về trời, Ngài được dấu ẩn trong vinh quang của Chúa Cha. Đây là lúc mẹ Maria khám phá ra một chiều kích khác trong quan hệ của mẹ với Chúa Giêsu. Mẹ không cần phải tìm kiếm Ngài ở một nơi nào khác hơn là trong chính mẹ. Thánh Thần lôi kéo mẹ vào trong thẩm cung lòng mẹ để tìm kiếm Chúa Giêsu. Mỗi khi thì thầm gọi tên Chúa Giêsu, mẹ xác tín rằng Ngài đang ở trong tâm hồn mẹ, một cách sâu đậm và mới mẻ. Chính sự hiện diện thâm sâu ấy mang lại hy vọng và niềm vui sống cho mẹ. Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn mẹ. Ngài là nguồn mạch của sự thinh lặng nơi mẹ, nhưng Ngài lại không thinh lặng. Ngài không ngừng thì thầm trong đáy thẳm tâm hồn mẹ. Kể từ khi Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, chúng ta cũng có tâm trạng như mẹ Maria. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Phêrô diễn tả tâm trạng đó như sau. Tuy không thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa giáp mặt mà lòng vẫn tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khó tả, rực rỡ vinh quang. Không gì có thể thay thế được sự hiện diện ấy. Kể từ lúc Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, cũng như giáo hội, mẹ Maria dạy chúng ta kêu cầu. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Tên Chúa Giêsu là tên cứu thoát chúng ta khỏi thất vọng và nổi loạn. Tên ấy là tường lũy bảo vệ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp đỡ chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Mẹ Maria là thầy dạy chúng ta kêu cầu tên Chúa Giêsu. Cho dẫu Chúa Giêsu như đang ở xa chúng ta, cho dẫu Ngài không còn có mặt trên trần gian này, chúng ta biết rằng lặp lại tên Ngài với tất cả kính trọng, yêu thương và triều mến, chúng ta sẽ cảm nhận được ơn tha thứ của Ngài. Bởi vì nắm giữ bí quyết làm thế nào để các tội nhân có thể đẹp lòng Chúa, mẹ Maria cũng sẽ biết cách nắm lấy chúng ta khi chúng ta rơi vào vực thẳm của tội lỗi. Đối với người tín hữu Kitô, lời cầu nguyện đích thực chỉ có thể trào dâng khi họ nhận thức được rằng Thiên Chúa tha thứ cho họ. Như thế, kêu cầu tên Chúa Giêsu là tuyệt đỉnh của lời cầu nguyện, bởi vì lời cầu này nhắc nhở chúng ta lòng nhân từ của Thiên Chúa và thôi thúc chúng ta lao vào trong vòng tay yêu thương của Người. Khi lời kêu cầu tên Chúa Giêsu trở thành lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta, Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta gọi tên mẹ Ngài với tất cả triều mến, như chính Ngài đã từng gọi. Sẽ chẳng bao giờ có một người nào trên trần gian này có thể gọi tên mẹ Maria bằng sự triều mến như Chúa Giêsu đã gọi mẹ. Tiếng đầu tiên nở trên môi Ngài chỉ có thể là tiếng mẹ, mà gương mặt của triều mến và yêu thương ngày đêm cúi xuống trên Ngài. Tên của mẹ đã ngự trong trái tim của Chúa Giêsu. Tên ấy đã cắm rễ sâu trong trái tim của Ngài và mang lại cho Ngài ánh sáng và niềm vui. Tên gọi ấy mang lại cho Ngài niềm xác tín yêu thương và được yêu thương. Càng sống thân mật với mẹ, mỗi lần gọi tên mẹ, Chúa Giêsu càng đi vào quan hệ mật thiết với Cha Ngài. Với những người bạn thân của Ngài, Chúa Giêsu đã mặc khải chìa khóa của tình mẫu tử của mẹ Maria. Ngài cho thấy họ được nương tựa nơi mẹ như thế nào khi gọi tên mẹ. Ngày 12 tháng 7 năm 1897, Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu ghi lại những giây phút đánh động nhất trong cuộc đời Ngài. Thánh nữ cho biết, khi mới bắt đầu cuộc sống tu trì, Thánh nữ đã nhận được một ơn đặc biệt là cảm nhận được một cách mãnh liệt sự hiện diện của mẹ Maria trong cuộc đời mình. Đó là một ngày tháng 7 năm 1889. Thánh nữ vừa mặc áo dòng và đến quỳ cầu nguyện bên hang đá kính Thánh nữ Madalena. Thánh nữ ghi lại như sau. Như thể có một tấm màn chụp xuống trên tôi và che phủ mọi sự trên trái đất này. Tôi có cảm giác như mình được hoàn toàn che chở dưới tấm màn của Đức Trinh Nữ Maria. Lúc đó, tôi đang được giao phó nhiệm vụ trông coi nhà cơm, và tôi nhớ, tôi làm mọi sự mà như thể không làm gì cả. Như thể tôi làm việc với một thân xác được vay mượn của ai đó. Tôi phải trải qua một tuần như thế. Rất khó diễn tả tình trạng siêu nhiên này. Chỉ có Chúa mới có thể đưa chúng ta vào tình trạng ấy, và điều ấy cũng đủ để tách biệt một linh hồn ra khỏi trần gian này. Với tâm trạng trên đây của Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo, bắt đầu từ thứ Năm này, một văn kiện Tòa Thánh. Mỗi tuần sẽ gửi đến quý vị và các bạn một đoạn trích từ Tông huấn Hậu Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, mới được công bố hôm ngày thứ Ba, 13 tháng 3 vừa qua. Tông huấn Hậu Hội đồng Giám mục có tựa đề là Sacramentum Caritatis, Bí tích của tình thương. Tựa đề dài và đầy đủ của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục được đọc như sau. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Sacramentum Caritatis, Bí tích của tình thương, của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cho hàng giám mục, giáo sĩ, những người sống đời tận hiến, những anh chị em giáo dân, về bí tích thánh thể, nguồn mạch và chốt đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Toàn bộ tông huấn được chia ra làm 97 số và được phân chia ra làm 3 phần chính, không kể phần nhập đề và kết luận. Phần thứ nhất có tựa đề là Bí tích Thánh thể, mầu nhiệm để được tin. Phần thứ hai, Bí tích Thánh thể, mầu nhiệm để được cử hành. Và phần thứ ba, Bí tích Thánh thể, mầu nhiệm để được sống. Như thế chúng ta thấy có 3 điểm chính: tin, cử hành và sống. Tin vào mầu nhiệm bí tích thánh thể, cử hành mầu nhiệm bí tích thánh thể và sống mầu nhiệm bí tích thánh thể. Giờ đây, chúng ta đọc vào hai số đầu tiên phần nhập đề của Tông huấn Hậu Hội đồng Giám mục Sacramentum Caritatis, Bí tích của tình thương. Nơi số 1, Đức Thánh Cha đã viết như sau trong tông huấn của Ngài. Là bí tích của tình thương, bí tích thánh thể rất thánh, là món quà Chúa Giêsu Kitô trao ban chính mình, vừa mặc khải tình thương vô cùng của Thiên Chúa đối với mỗi người. Trong bí tích kỳ diệu này, được biểu lộ tình thương cao cả hơn, một tình thương thôi thúc trao hiến mạng sống cho bạn hữu. Cụm từ trao hiến mạng sống cho bạn hữu được trích từ Phúc Âm Thánh Gioan chương 15 câu 13. Quả thật, Chúa Giêsu đã yêu thương họ cho đến cùng. Yêu thương cho đến cùng cũng là lời trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 13 câu 1. Với cách nói này, tác giả Phúc Âm giới thiệu cử chỉ khiêm tốn vô cùng được Chúa Giêsu hoàn tất. Đó là trước khi chết trên thập giá vì chúng ta, và sau khi đã vấn tấm khăn quanh mình, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Cũng vậy, trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương chúng ta cho đến cùng, cho đến mức trao ban mình và máu người. Trước những cử chỉ và những lời nói của Chúa trong bữa tiệc ly, tâm hồn các tông đồ phải kinh ngạc biết là chừng nào. Mầu nhiệm thánh thể phải khơi dậy trong tâm hồn chúng ta sự khâm phục biết là chừng nào. Đó là số 1 phần nhập đề của tông huấn hậu thường hội đồng giám mục Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương. Và giờ đây chúng ta đọc sang số 2 của phần nhập đề này, có tựa đề là Của ăn sự thật. Trong bí tích bàn thờ, Chúa đến gặp con người, một con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, vừa trở nên cả đồng hành với con người. Bởi vì chỉ sự thật mới có thể làm cho chúng ta được tự do thật, Chúa Kitô biến mình trở thành của ăn sự thật cho chúng ta. Với sự hiểu biết sâu sắc về thực tại con người, Thánh Agostino đã làm nổi bật như thế nào con người hành động cách tự nhiên và không do sự ép buộc. Khi con người bước vào trong tương quan với điều hấp dẫn mình và khơi dậy ước muốn nơi mình. Khi chất vấn chính mình về điều gì cuối cùng có thể chuyển động con người từ trong nội tâm, thì Thánh Giám mục Agostino thốt lên như sau. Thử hỏi, có điều gì được linh hồn ao ước một cách mạnh mẽ hơn là sự thật? Quả thật, mỗi người có mang trong nội tâm niềm ao ước không thể nào hủy diệt được hướng về sự thật. Sự thật cuối cùng và không thay đổi. Vì thế, Chúa Giêsu đứng là đàn, là sự thật và là sự sống. Ngỏ lời với con tim khao khát của con người, một con người cảm thấy mình như là khách lữ hành và bị khát nước, với một con tim hướng về nguồn mạch sự sống, một con tim ăn mài sự thật. Quả thật, Chúa Giêsu Kitô là sự thật nhập thể làm người, là đứng lôi cuốn thế gian đến với mình. Chúa Giêsu là ngôi sao bắt đầu của sự tự do con người. Không có Chúa Giêsu, tự do con người bị mất hướng. Bởi vì nếu không biết sự thật, sự tự do bị mất bản tính, bị cô lập và bị rút gọn thành sự tự quyết khô cằn. Với Chúa Giêsu, sự tự do được gặp lại chính mình. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết một cách đặc biệt sự thật của tình thương là chính yếu tính của Thiên Chúa. Và sự thật phúc âm này có liên hệ đến mỗi người và trọn cả con người. Vì thế, giáo hội, một giáo hội gặp được trong bí tích thánh thể trung tâm của sức sống mình, giáo hội liên lỉ dấn thân để rao giảng cho tất cả mọi người lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Cụm từ lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện được trích từ thư thứ 2 Timôthê chương 4 câu 2. Giáo hội lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện rao giảng cho tất cả mọi người rằng Thiên Chúa là tình thương. Chính bởi vì Chúa Kitô đã trở nên cho chúng ta của ăn sự thật mà giáo hội ngỏ lời với con người, vừa mời gọi con người hãy đón nhận món quà của Thiên Chúa theo cách thức phù hợp với sự tự do của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hai số 1 và 2 phần nhập đề của tông huấn hậu thường hội đồng giám mục Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc những số kế tiếp của Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giáo mục về bí tích thánh thể. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô ngày sinh tình đế vinh.
Đức Kitô luôn mới lạ nơi lương tâm. Giáo hội là chính chúng ta, và giáo hội là cộng đoàn đang đi tới mức trưởng thành, đang khám phá cách tiệm tiến và liên tục, để chúng ta đừng có nói bừa rằng, dù tôi có lầm, dù tôi có lựa chọn điều xấu, mà tôi vẫn thành tâm thiện chí, thì hẳn là tôi giữ đúng phép tắc với Chúa. Không đủ khi bảo với mình, chúng tôi đã tìm kiếm sự thật. Khi lựa chọn một điều gì mà tôi chỉ xử sự đúng phép với Chúa thôi thì không đủ. Vì nếu viện cớ là tôi lựa chọn theo lương tâm của tôi, tất nhiên tôi phải muốn xác tín rằng mình không bị lầm và vẫn theo sự thật mới được. Sự trưởng thành đó phải do cả cộng đoàn thực hiện với sự trợ giúp của Thánh Thần, và mỗi người phải tùy theo đoàn sủng của mình. Hàng giáo phẩm thì phải xác quyết rằng chân lý ấy phù hợp với lời của Đức Kitô. Tất cả những người khác, ai nấy phải tùy theo ân huệ của mình đã được. Người được ơn tiên tri, người khác được ơn khôn ngoan, tất cả đều do thần khí ban cho. Khi có được sự trưởng thành ấy và được diễn ra thành luật, thì luật này tất nhiên phải đáp ứng với điều ta cảm nghiệm được ngay trong lương tâm mình. Bởi đó, luật là một trợ lực chứ không bao giờ thay thế cho lương tâm, hoặc bắt lương tâm phải theo luật được. Vì thế, ngày nay, kể cả luật của giáo hội, và càng ngày chúng ta càng cảm thấy đó là một nhu cầu, mọi luật lệ đều phải được cả cộng đoàn lập nên, được suy nghĩ chín chắn và được xác nhận. Vì giáo hội phục vụ lương tâm chúng ta, nên phải nhìn nhận rằng lương tâm là điểm gặp gỡ quan trọng nhất và đúng nhất của Chúa nơi mỗi người chúng ta. Nghi ngờ lương tâm là điều khiến ta thêm lo sợ. Một trong các điều người ta buộc tội chúng ta, những tín hữu Kitô, là tội chúng ta sợ mạo hiểm, chúng ta không dám liều. Bởi vậy người ta bảo là niềm tin của chúng ta khiến chúng ta vong thân, và rằng đáng lẽ nó giúp ta tạo nên lịch sử, làm ra được một cái gì thực sự tích cực, thì nó lại ngăn chặn chúng ta, vì chúng ta sợ bị lầm. Vì chúng ta đã quá quen đợi người khác trả lời thay, nên chúng ta không thể nghe được tiếng nói sâu thẳm của Chúa, mà theo lời Thánh Phaolô là tiếng nói tự nó đã là một đòi buộc rồi. Thiên Chúa cho chúng ta phát triển từ bên trong. Con người được xây dựng từ bên trong, nếu không người khác sẽ tạo ra nó từ bên ngoài, và như vậy, thực sự nó không thể là người được. Tín hữu Kitô không thể thực sự là tín hữu Kitô nếu họ để cho ngoại giới đào tạo, mà lẽ ra là phải tự tạo, nhờ biết chú ý đến Thiên Chúa ở trong mình và nhờ sự kiểm soát của lương tâm. Nhờ vẫn sống trong cộng đoàn, vẫn lắng nghe lời Chúa, vẫn chuyên chú cầu nguyện và cử hành lễ tạ ơn. Cho nên, sợ hãi như thế hẳn là không hợp với tin mừng, cũng như chẳng hợp với đạo Kitô. Các bạn biết dụ ngôn những nén bạc, nhưng có lẽ các bạn đã bỏ quên một chi tiết nhỏ. Đức Kitô trao cho mỗi người nhiều nén bạc, người này 5, người kia 10, kẻ khác 1. Những người lãnh 5 và 10 nén đã sinh lợi ra, và Đức Kitô khen họ đã làm được cái gì đó. Người nhận được một nén lại sợ mất, viện cớ là chủ mình khó tính, nên đem cất đi. Khi trở về, ông chủ phiền trách người đầy tớ và lên án anh ta. Ngươi đã sợ, đã không dám liều, ngươi không phải là người của ta, ngươi không hiểu được sức năng động của niềm tin. Điều thê thảm là chúng ta lại hay coi nhân vật mà Đức Kitô lên án. Hỡi kẻ dè dặt, kẻ lúc nào cũng sợ Chúa vì người là ông chủ khó tính, như là gương mẫu, như là điển hình cho người tín hữu Kitô vậy. Có lẽ chúng ta đã quên mất một chi tiết, trong dụ ngôn ấy có thiếu một hạng người, là kẻ khi nhận được 5, 10 hoặc 2 nén đã đi làm lời, nhưng lại đánh mất hết. Lúc chủ trở về, có thể anh ta nói thế này, tôi đã liều nhưng mất sạch. Tại sao Đức Kitô lại không giới thiệu nhân vật này? Theo ý tôi thì không cần, bởi lẽ kẻ đánh liều dẫu có sạch túi cũng chẳng mất mát gì. Thực vậy, kẻ nào cùng với Đức Kitô dám liều cả mạng sống đi nữa cũng chẳng bị mất mát gì, cho dù nó tưởng là đã mất hết. Ở đây chúng ta đã đụng chạm đến mầu nhiệm sâu thẳm của niềm tin và sức năng động có cường độ mạnh nhất của giáo hội. Để kết thúc, ta lại đưa Phêrô ra làm mẫu. Ta có thể trình bày cảnh đó thế này. Đức Kitô sắp bị phản bội. Vào giây phút quyết liệt đó, tất cả môn đồ đều sợ và đi ẩn hết. Tin mừng nói rõ là các ông chạy trốn. Chỉ có mình Phêrô là quyết định ở lại. Mà theo sự xét đoán của các tông đồ kia, thì đó là khinh suất, là liều lĩnh. Ông theo Đức Kitô nhưng xa xa vậy thôi, và lòng se thắt vì sợ hãi. Ông vẫn biết thế là nguy hiểm, nhưng ông cứ theo Ngài. Ông đánh liều, và rồi đã phản bội Ngài. Đây là tội phản bội đầu tiên trong giáo hội. Ông đã quyết định theo lương tâm mình và đánh liều với mối nguy của đức tin là chối đạo. Ông đã 3 lần chối bỏ Đức Kitô. Người ta tranh luận nhiều về sự phản bội và về tội lỗi của Phêrô. Thế nhưng tôi tự hỏi, đâu là tội nặng nhất? Sự nhát sợ của những kẻ bỏ trốn để khỏi phạm tội hay sự liều lĩnh của Phêrô đã vì yêu nên không thể đành bỏ thầy một mình trong đêm ấy? Và ông chấp nhận nguy cơ khi theo Ngài. Dầu sau đó, ông đã phản bội Ngài thật. Nếu lúc này đây tôi phải lựa chọn hoặc là người tông đồ vì dè dặt mà đi trốn để tránh cái nguy cơ phản bội Thầy, hoặc là ông Phêrô vì yêu mà theo Ngài bất chấp cơ nguy, cơ phản bội Ngài, thì hẳn là tôi chọn sự liều lĩnh của Phêrô. Tôi tưởng thế mới hợp tinh thần Kitô hữu hơn. Và chính Đức Kitô cũng khẳng định như vậy. Sau sự phản bội, có lẽ vì Đức Kitô đã đọc được tâm hồn Phêrô, nên hiểu rằng ông đã yêu mến Ngài hơn là ông đã yếu đuối, rằng ông đã yêu Ngài cả khi ông phản bội Ngài. Tới lúc trao trách nhiệm lãnh đạo giáo hội cho ông, để ông củng cố những người khác trong niềm tin, Ngài đã thực sự chọn ông khi hỏi ông, anh có yêu ta hơn những người khác không? Đây không còn là câu hỏi, mà là cách thức tế nhị để hàn gắn vết thương lòng của Phêrô. nên Ngài nói với ông, ta biết anh yêu mến ta hơn những người khác đấy. Anh đã chứng tỏ như thế cả lúc có nguy cơ phản bội ta.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình để mình.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, trong một bài ngụ ngôn có tựa đề Đưa Đò, tác giả Trung Quốc Cao Hiếu Thanh có kể câu chuyện như sau. Có bốn người khách đến bến đò để sang bên kia sông. Một người có nhiều tiền, một người có nhiều quyền, một người có nhiều thể lực, và một người có nhiều chữ nghĩa. Người lái đò ra điều kiện. Mỗi người phải trả cho tôi phần quý giá nhất của mình thì tôi mới đưa sang sông, bằng không thì phải ở lại. Người có tiền đưa tiền ra và ông được mời lên đò. Người có thể lực tốt đưa nắm tay ra đe dọa và ông được mời lên đò. Người có quyền nói như ra lệnh, ông đưa ta sang sông, ta sẽ tìm cho ông một công việc tốt hơn là cái nghề lái đò khổ sở này. Ông lái nghe bùi tay, bèn dìu người quyền thế lên đò. Còn lại người có nhiều chữ nghĩa, tức nhà văn. Anh ta nói với người lái đò, cái quý giá nhất mà tôi có là tác phẩm, nhưng trong chốc lát làm sao tôi có thể hoàn thành được. Vậy thì tôi xin hát cho ông nghe vậy. Người lái đò biểu môi nói, tôi đây cũng biết hát, cần gì phải nghe tiếng hát của anh. Nhưng thôi được rồi, anh cứ hát đi. Nếu hay thì tôi cho lên đò, còn nếu dở thì tôi bỏ lại. Nhà văn hát xong, ông lái đò lắc đầu nói, anh hát chẳng hay ho gì. Nói xong, ông chống sào đò rời bến, và nhà văn đành phải ở lại một mình. Lúc đó, trời đã tối sầm lại. Nhà văn vừa đói lại vừa rét. Anh nghĩ đến bên kia sông, vợ con anh đang chờ anh đem tiền về để mua gạo nấu cơm tối, mà lòng quặn đau. Nhà văn than thở. Trời ơi, bình sinh ta làm gì nên tội, mà sao nỡ hết đường đi thế này? Vừa nghe lời than ấy, ông lấy đò bèn cho đò cập bến lại và nói, này anh nhà văn, lời than vừa rồi của anh nghe hay hơn bài ca lúc nãy nhiều. Đó mới là điều quý giá nhất mà anh cho ta. Đó mới là cái chân tình, cái thực ý mà anh dành cho ta. Mời anh lên đò. Qua được bên kia sông, nhà văn vui mừng khôn tả,
ông lái đò nói đúng. Vì chưa chân tình thực ý, nên mới hết đường đi. Sau đó, ông lái đò được người nhiều quyền thế dẫn đi. Không ai chèo thuyền đưa khách sang sông, cho nên nhà văn mới đổi nghề và làm người lái đò. Nhà văn lái đò không ham giàu sang, không sợ quyền lực, chỉ mong tìm được chân tình thực ý của khách sang sông. Ngày tháng trôi qua, nhà văn mới hay rằng mình vẫn chưa đổi nghề, vì sáng tác và chèo đò đều như nhau, nghĩa là cũng đưa khách sang sông đến bên bờ bên kia mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, món quà quý giá nhất mà con người có thể trao tặng cho người khác chính là chân tình, tức tấm lòng của mình. Nghèo hèn đến đâu, ai cũng có thể có một tấm lòng vàng để trao tặng cho người, cho đời. Một xã hội đói nghèo đến đâu, nhưng được xây dựng trên những tấm lòng vàng, xã hội ấy sẽ vững mạnh hơn bất cứ một xã hội giàu sang nào. Bao lâu con người còn biết lấy tình người để đối xử với nhau, thì bấy lâu cuộc sống vẫn còn đáng sống. Bao lâu lòng quảng đại, sự tử tế, lòng vị tha, sự cảm thông, chia sẻ và tha thứ vẫn còn cháy sáng trong xã hội, thì bấy lâu con người vẫn còn tin yêu và hy vọng. Là muối đất, là ánh sáng của thế gian. Hơn ai hết, người tín hữu Kitô cần phải thắp sáng lên niềm hy vọng bằng cuộc sống tỏa lan tình người của họ. Dù có thể chỉ là một ngọn đèn mù mờ giữa biển khơi, chứng từ của người tín hữu Kitô vẫn luôn cần thiết cho cuộc sống. Lạy Chúa, xin ban tặng cho chúng con một quả tim mới, một quả tim biết yêu thương, một quả tim chỉ biết rung lên những nhịp đập của tình người, lòng quảng đại, sự tử tế. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chính qua chứng từ yêu thương của người tín hữu chúng con mà nhiều người nhận ra được tình yêu của Chúa.
cho con chẳng khi nào phụ tình, tin luôn mở rộng mời trong thầy đắm vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00